Nhật ký của Diệu Thiện. Ngày, tháng, năm. Mình đã đọc câu văn này ở đâu đó. Trời sinh tôi ra nhằm một ngôi sao xấu. Và dường như mình cũng giống như vậy. Mẹ bỏ mình ở chùa lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi mình chỉ nhớ có một điều. Ngày ấy mẹ nói đưa mình đi lễ Phật. Rồi mẹ gửi mình cho sư cô, nói là đi mua kẹo. Buổi đi mua kẹo của mẹ trở thành biền biệt. Cũng chẳng biết là cha ở đâu nữa. Một đôi lần mình hỏi bà Tám, hỏi ni cô Diệu Hòa về mẹ và cha, nhưng sư cô cấm ngặt. Một lần tình cờ, mình nghe sư cô nói: "Thứ con bỏ con gửi nó nhạy và khôn trước tuổi. Còn đứa nào ngu thì ngu đần độn." Sư cô muốn nói mình ngu hay khôn không biết nữa. Cô Diệu Hòa thì gọi mình là bà già trẻ con. Có lẽ vì mình hay buồn hay tủi. Nếu bây giờ mẹ trở lại với mình sẽ không bao giờ giận mẹ. Có một điều mà mình không biết nói với ai. Sư cô thì dữ lắm, bà Tám thì già cả, cứ khuyên mình ngược lại những điều cô nghĩ. Vậy thì nói làm gì? Chỉ có mẹ. Vâng, giá mà mình nhớ được mặt mẹ, mình sẽ đi tìm. Điều ấy là như vậy mẹ ạ. Con chỉ muốn làm điều gì con thích. Con không muốn tu mà sao mẹ gửi con vào chùa. Con muốn là cô phi công lái máy bay. Ở trên trời cao ơi là cao đó, con sẽ được ngắm nhìn mọi thứ. Cây cối, đất trời, chim muông, hoa lá. Con chẳng thích đọc kinh mà sư cô bắt con đọc hoài. Ai thích tu mà đi tu, mới tu thiệt phải không mẹ? Còn con, thằng Hưng lé ở lớp nói là con tu hú. Có những điều con làm, con nghĩ không có gì sai trái. Sư cô nói con càng quấy. Có lần bà ấy nói con là con quỷ râu xanh khi bà nghe con nói với cô Diệu Hòa về món súp cua tuyệt diệu mà mẹ Hải Bằng đã nấu cho con ăn. Con không muốn nói cái điều con không muốn tu ấy với nhà chùa. Con biết mẹ ở đâu mà tìm. Nhiều người tu cũng đã gặp. Sao thấy ai cũng hiền. Còn sư cô sao dữ quá vậy mẹ? Tu gì mà cứ bắt ai cũng phải làm theo ý mình. Chiều hôm qua, con vô ý đánh rơi ấm trà có hình ông tiên rất quý của nhà chùa. Sư cô la con ôm sòm rồi hỏi con, muốn tu đàng hoàng hay quét lá đa? Thế có nghĩa là có sự phân biệt giữa tu đàng hoàng và quét lá đa hả mẹ? Và muốn tu đàng hoàng thì phải đẹp lòng bả. Nhưng không phải sư cô nói và làm điều gì cũng đúng. Giá mà có mẹ, mẹ sẽ giải thích mọi điều cho con. Còn như vậy nữa mẹ ơi, con rất thích được để tóc dài để tết bím như Hương Giang. Con thích mặc áo đầm in hoa mặt trời vàng rực như áo của Hải Bằng. Bao giờ con mới làm được những điều con thích hả mẹ? Mai này con làm cô phi công, liệu sư cô có còn bắt con đọc kinh không mẹ? Ở lớp học của con thương nhất là cô giáo chủ nhiệm và lớp trưởng Hải Bằng. Thằng Hoàng Súng thì hay chọc con thầy chùa, nhưng nó không ác bằng con nhỏ Hương Giang lớp phó. Sao nó không ưa con chút nào mẹ ạ? Nó kêu bạn bè xa lánh con. Nó nói chỉ mỗi điều đơn giản là nó không ưa thầy chùa. Nhà nó giàu lắm mẹ. Má nó làm lớn nhưng không bao giờ quan tâm chăm sóc nó. Điều này Hải Bằng nói với con. Con nghĩ nếu nó tốt bụng, nó sẽ sẵn sàng kết bạn với mọi người có ý muốn chơi với nó, muốn hòa bình với nó. Mà con thì con rất muốn chơi với nó. Nó có mẹ mà cũng như không có mẹ, giống như con vậy. Nhưng trường học của con chắc là khác. Có lẽ mẹ nghèo khổ nên mẹ không nuôi được con. Còn mẹ Hương Giang thì cứ đi họp suốt ngày. Con nghĩ như vậy mà nó không biết. Cứ ra điều hơn con nhiều lắm. Con thương nó và muốn kết bạn với nó là như vậy. Mẹ ơi, con ước được như Hải Bằng vậy. Hải Bằng có một mái nhà ấm êm với ba, với mẹ. Ba Hải Bằng là bác sĩ, hiền lắm. Tới cái điều bác ấy chích người ta mà chích cũng không đau mẹ ạ. Mẹ Hải Bằng làm cô giáo, bác ấy cũng rất thương con. Con nghĩ Hải Bằng hiền lành, học giỏi là đúng thôi. Những chiều tắt nắng, con ra ngồi ở ban công nhà chùa đón mẹ. Không thấy bóng dáng một phụ nữ xinh xắn, dịu hiền nào như mẹ vào với con cả. Con tin là mẹ cũng rất nhớ con như là con nhớ mẹ. Mẹ ở nơi nào, mẹ hãy mau về với con. Con sợ mai mốt lớn lên vẫn phải mặc áo nhà chùa mà cứ mơ suốt đời cái giấc mơ làm cô phi công lái máy bay quá. Điều này có làm cho các Phật buồn không mẹ? Con nghĩ là không đâu, không cần mặc áo nhà chùa, nhưng đừng làm điều gì ác là các chư vị cũng vui lòng rồi, phải không mẹ? Mẹ Hải Bằng thở dài, gấp quyển nhật ký lại. Bà trở mình rồi gác tay lên trán. Anh ạ, em thương con bé quá. Ba Hải Bằng bỏ tờ báo đang đọc dở xuống. Phải, Diệu Thiện là một cô bé có tâm hồn và một tư chất thông minh. Anh cũng mừng khi thấy Hải Bằng nhà mình thích chơi với nó. Hay là như vậy anh ạ, em muốn mình đến điều đình với sư cô mang nó về. Em có thể nuôi nấng và dạy dỗ thêm một đứa con nữa. Vị bác sĩ bất giác cười vang. Ông bỏ ghế đứng lên, đến bên giường vợ. Này em, cô bé suốt đời ngơ ngác của anh. Chứ bộ em tưởng chuyện chuyển nhượng trách nhiệm về một con người như chuyện đi ăn bữa trưa hay sao hả? Đó là vấn đề của pháp lý đấy cô bé ạ. À, anh nói thật là hay. Ông bác sĩ cứ thích làm cho vấn đề trở nên quan trọng hơn. Đồng ý với anh là sẽ gặp khó khăn đấy, nhưng em sẽ làm được. Cái chính là con bé có chịu về ở với mình hay không, và còn cả bà sư cô khó tính ấy nữa. Có tiếng gõ cửa phòng, tiếng gõ nhẹ như mèo của con gái. Mẹ biết nhưng giả vờ hỏi. Ai đấy? Con đây mẹ ạ, à, Hải Bằng đây, cho con vào với nhé. Ba nhìn mẹ ý tứ. Mời con gái tự nhiên. Cô bé mở cửa, sà ngay vào lòng mẹ. Con muốn báo với mẹ một tin mừng. Ba cốc đầu con gái. Chỉ báo với mẹ thôi à. Cả ba nữa, nhưng ba chỉ là người giữ thính thôi. Mẹ cười. Tại sao lại giữ thính? Ba là người tham mưu cho mẹ đấy. Nào có chuyện gì vui con nói đi. Chuyện thứ nhất, ba mẹ phải thưởng cho con một kỳ nghỉ hè ở biển. Năm học này con được công nhận là học sinh giỏi toàn diện. Cả Diệu Thiện cũng vậy. Chuyện thứ hai, Hương Giang cũng bớt căng với Diệu Thiện rồi. Con đã họp lớp, cạo nó một trận ra trò. Cả nhóm thằng Hoàng Súng cũng tẩy chay thái độ của Hương Giang. Mẹ hỏi, bớt căng là sao con? Nó không lãng đi khi Diệu Thiện tìm cách nói chuyện với nó. Không gọi Diệu Thiện là con thầy chùa nữa. Nhưng nó không bao giờ chủ động tìm đến trước với Diệu Thiện cả. Ba nói, con bé còn mặc cảm. Đúng, mẹ nghĩ chuyện quan trọng bây giờ là các con phải giúp Hương Giang. phải chăm sóc và quan tâm đến tính khí bất thường của bạn nhiều hơn nữa. Sao, hôm nay cái chân của bạn đã hết hẳn chưa con?
Đi đứng trở lại bình thường rồi mẹ ạ.
Hương Giang nói, sau tai nạn mẹ Giang đã ở nhà với Giang nhiều hơn.
Mẹ cũng mong là như vậy.
Ba cắt lời hai mẹ con. Thôi khuya rồi, mẹ con đi ngủ đi. Sáng mai ba phải trực sớm đấy. Mỗi lần hai mẹ con gặp nhau cứ quấn quýt như là người bên ta bên Tây mới gặp lại vậy.
Hải Bằng hôn mẹ. Con đi ngủ đây. Mẹ hôn ba giùm con nha. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Nhưng Hải Bằng vẫn chưa muốn ngủ. Cô bé đi ra vườn nghe mùi ngọc lan thoang thoảng. Chưa đêm nào cô bé thấy dễ chịu như thế. Tổng kết năm học này, lớp cô chỉ đứng hàng thứ 5 trên 10 lớp khối 7. Nhưng cô vẫn không buồn, như thế là tạm được. Điều cơ bản nhất đã giải quyết xong. Cô tiếp tục là học sinh giỏi toàn diện. Chuyện quan hệ rắc rối giữa các phe nhóm trong lớp không còn để đảm bảo một không khí học tập tốt. Hy vọng năm học sau, lớp 7B sẽ học hành khá hơn. Hè đến. Ngày lớp 7B liên hoan tất niên cũng là sinh nhật lần thứ 13 của Hương Giang. Cả lớp tề tựu ở ngôi biệt thự xinh xinh bé bé của cô bé ở cuối một con đường vắng trong thành phố. Tất cả đều xinh xắn và dễ thương. Trái với những lần hóa trang nghịch ngợm ở trại, hôm nay Thu Hà bỗng hiền ngoan hẳn ra với chiếc đầm màu trắng. Hải Bằng diện bộ cao bồi màu đen, trông cô bé cao lêu khêu. Hương Giang rực rỡ hơn tất cả với chiếc đầm ren đính kim tuyến. Ấy là phần thưởng của mẹ. Dù tính khí bất thường, nhưng năm học nào cô bé cũng là học sinh giỏi toàn diện, lớp phó học tập mà. Được mẹ thuê người chuẩn bị từ hôm trước, khu vườn xinh của nhà Hương Giang hôm nay biến thành khu vườn cổ tích. Khu vườn có nhiều bông hoa lạ chưa từng thấy và đầy chim thú. Chiếc bánh sinh nhật là hình cô công chúa Bạch Tuyết tươi ngon, duyên dáng đến phát thèm.
Nào các bạn, chúng ta chuẩn bị vào tiệc nhé. Trước tiên cho lớp trưởng nói lời tạm biệt.
Hải Bằng cấu nhẹ vào vai Hương Giang.
Giang ghê quá rồi ơi, đây chưa phải là lúc. Cái chính của buổi tiệc hôm nay là mừng sinh nhật Hương Giang và đón mùa hè như thường lệ mà.
Mẹ Hương Giang nhìn hai cô bé cười sung sướng. Bằng nói đúng đấy, cô xin mời tất cả các con. Tất cả reo lên vui sướng và nâng ly như người lớn. Món ăn đầu tiên được bác đầu bếp dọn ra. Thịt nguội ăn với kim chi đính đầy ớt.
Cô ơi, con không ăn được ớt.
Hoàng Súng huýt cùi chỏ hưng lé.
Vô duyên này, không ăn được thì thôi, phục vụ cả lớp chứ bộ. Còn bà Phượng nữa, ăn tự nhiên đi. Ớt làm cho môi con gái đỏ, khỏi cần hoa son đó.
Nguyệt Nga ngây thơ, thiệt không bà Phượng?
Phượng bĩa môi, đỏ thì Hoàng ăn đi. Môi con gái đỏ sẵn rồi, không dám đâu.
Bọn con gái vỗ tay rần rần tán thưởng cô bạn ranh mảnh.
À, còn cô bé gì ở nhà chùa đâu Hương Giang? Con có mời bạn không?
Hương Giang nhìn Hải Bằng để trả lời mẹ.
Dạ có mẹ ạ, à, nhưng con sợ bạn ấy không đến.
Hải Bằng nhanh nhẩu.
Diệu Thiện sẽ đến đó bác ạ. À, Thiện đến kia.
Hưng Lé reo lên và giới thiệu với mẹ Hương Giang.
Diệu Thiện là nhà văn của lớp con đó bác.
Cô bé thầy chùa ngập ngừng bước vào ngày hội. Không khí hội hè sang trọng vô cùng xa lạ với cô. Thật cô không ngờ cô Bạch Tuyết xinh đẹp giường kia lại có thể là chiếc bánh kem ngon lành. Ở nhà chùa, thỉnh thoảng Thiện được sư cô cho bánh cúng. Nhưng là bánh cúng gói bằng lá chuối thẳng đùn đuột. Loại bánh đổ bằng nếp có trộn nước dừa và đậu đen. Được thế đã là sang lắm rồi. Cuối bữa, Hoàng Súng cắt cớ.
Hương Giang hôn Diệu Thiện một cái đi, kỷ niệm mùa hè mà.
Được dịp cả bọn reo lên, hôn hôn hôn. Diệu Thiện tròn mắt ngạc nhiên. Hương Giang gắt gỏng,
kỳ cục quá, làm gì có chuyện đó. Áo thầy chùa.
Hải Bằng đưa tay bụm miệng bạn,
kỳ. Giang mới kỳ.
Tiệc tan, mùa hè bắt đầu vào cuộc. Mắt lúng liếng của các cô bé đều dễ thương như trái chín mọng. Tay chân bọn con trai sắp trở nên đen đủi và đầy vết xước bởi các trò chơi lạ ở đồng quê. Buổi tối, mẹ nói với Hương Giang: "Con gái của mẹ đối xử với Diệu Thiện như vậy là không công bằng. Con phải hiểu bạn rất có thiện chí với mình. Thời gian vừa qua, mẹ có lỗi với con. Mẹ Hải Bằng là bạn học của mẹ đấy, con biết không? Cô ấy đến gặp mẹ ở cơ quan và nói rất nhiều về con. Đúng, mẹ có lỗi với con. Từ bây giờ mẹ sẽ quan tâm và chiều chuộng con cách khác. Lớn rồi, con gái ạ. Con đồng ý là từ bây giờ ta sẽ đối xử với nhau bình đẳng hơn không?"
Bình đẳng và đầy đủ trách nhiệm con ạ.
Hương Giang không hiểu hết những lời sâu xa mẹ nói. Cô bé chỉ vui sướng nghĩ đến điều đơn giản rằng từ nay buổi cơm trưa nào cũng có mẹ. Cô bé nằm rút mặt vào ngực mẹ. Lâu lắm rồi, dường như ngực mẹ vẫn còn thơm mùi sữa.
Nhật ký của Hải Bằng. Ngày tháng năm. Sáng mùa hè ở Tây Nguyên cũng rất lạnh. Diệu Thiện đang nằm rút trong chăn cạnh mình đây. Cô bạn ngủ thật say, chắc đang mơ về mẹ. Ừ, lạ thật, mẹ Diệu Thiện bây giờ đang ở đâu? Không thấy mặt mình một ngày, mẹ đã cuống cuồng lên. Huống chi Diệu Thiện đã xa mẹ ngần ấy năm, xa từ nhỏ tới lớn, đến quên cả mặt mẹ. Thật là tội nghiệp.
Bây giờ, Diệu Thiện đã về sống với gia đình mình. Chuyện xảy ra chỉ một năm học mà tưởng như mơ. Vậy là bố mẹ có thêm một đứa con gái. Mình có thêm một người bạn thân thiết gắn bó. Mình sinh tháng 5, Diệu Thiện sinh tháng 6. Mẹ nói hay là Diệu Thiện gọi mình bằng chị. Mình không đồng ý, mình đâu có giỏi giang bằng Diệu Thiện mà làm chị chứ. Thôi, cứ bạn cho huề. Mẹ may cho Thiện một lúc mấy bộ quần áo mới, toàn đồ bộ. Mẹ nói chừng nào tóc Thiện ra dài, mẹ mới may cho áo đầm. Chừng ấy hai đứa mặc áo đầm ra phố, người ta nói chị em sinh đôi. Mà không phải, mình đâu có xinh như Diệu Thiện. Nhớ ngày xin cho Thiện về ở với gia đình thật gian nan. Có lúc ba nản buông xuôi, mẹ thì quyết tâm. Tính mẹ thật là hay. Mẹ nói Thiện sẽ được làm cô phi công lái máy bay, mà sư cô cương quyết không cho. Bà nói Thiện là đứa trẻ có số gắn bó với cửa Phật. May nhờ sư cô rất nể người chị ruột của mình, hiện đang làm chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em thành phố. Thế là thuyết phục, là cam kết, nhùng nhằn cả tháng. Đa số người lớn đều dễ thương. Chuyện người lớn xong xuôi, lại đến chuyện con nít. Diệu Thiện cương quyết không đi khi biết gia đình mình theo ba đi chi viện cho Tây Nguyên. Đến phiên mình phải thuyết phục. Ba là bác sĩ chuyên khoa giỏi. Thành phố thì nhiều bác sĩ giỏi rồi. Ở những nơi khó khăn ấy, mọi người cần ba hơn. Chỉ 5 năm thôi, khi ấy tụi mình đủ để chuẩn bị thi vào đại học. Khi ấy cũng là lúc ba hết thời gian chi viện trở về. Mẹ cũng tình nguyện chi viện cho trường học ở Tây Nguyên nữa. Tất cả đều hợp lý. Mãi cuối cùng, Diệu Thiện mới nước mắt vắng dài. Mình đợi mẹ mình, sẽ có ngày mẹ đến đón, mình tin chắc như vậy. Đi lên Tây Nguyên xa xôi quá, mẹ biết đâu mà tìm. Bà phải nói với Thiện rằng, việc Thiện được gặp mẹ cũng là mong muốn của cả gia đình Hải Bằng. Đi Tây Nguyên, nhưng sẽ có lúc mẹ đưa hai đứa về chơi thành phố. Nếu mẹ thật sự muốn tìm con, dù chân trời góc bể nào, con cũng sẽ gặp được mẹ.
Và rất may, Thiện hiểu ngay điều này.
Hôm chia tay thành phố thật buồn, chỉ có Nico Diệu Hòa ra tiễn Thiện. Bà Tám thì bệnh, sư cô thì không bao giờ. Lên xe đưa ra máy bay, mình nhìn lại thấy bạn bè đứng kín trên hành lang nhà tiễn. Hoài Nam đến muộn với một đóa cúc trắng rưng rưng, Thu Hà mi gió liên tục. Tất cả đều đưa tay vẫy. Xin chào lớp 7B thân thương. Bất ngờ làm sao và bằng cách nào, Hương Giang cũng có mặt trong chuyến xe ra máy bay. Cô bé học tóc lao từ dưới xe lên đến chỗ gia đình ngồi. Không ai yêu cầu, Giang đã ôm lấy Diệu Thiện và hôn. Hãy tha lỗi cho Giang, rồi đưa cho Thiện một gói ô mai me, nói là mẹ Giang gửi. Chào lên máy bay, Giang bắt tay mình rất chặt. Mùa tựu trường mới tới đây, Giang sẽ thay mình làm lớp trưởng. Chắc chắn cô bạn sẽ lèo lái được con tàu. Còn một điều nhỏ, mình không hiểu Thiện đã làm gì khi yêu cầu ba cho xe dừng lại ghé chùa trước khi bay. Thiện đã ở lại khá lâu trong chùa, cả nhà đợi sốt ruột. Con nít bọn mình sao mà rắc rối quá. Chiều, Nico Diệu Hòa ngồi trầm mặc trước hiên chùa. Cô không buồn vào điện đánh mấy hồi công phu. Đã bảo tu là không nghĩ ngợi gì đến đời cả, nhưng đôi khi cô vẫn thấy đời thật đáng trách. Đời của cô là 5 năm ở trường đại học chuyên ngành Hán Nôm, và bây giờ là 4 bức tường xám ngoét. Ngày xưa, cô cũng bị mẹ bỏ lại chùa như Diệu Thiện. Lớn lên như Diệu Thiện, lòng cô khát khao cháy bỏng, thèm được cuộc sống tung tăng ngoài đời, thèm làm cô giáo dạy vài mươi đứa học trò ngoan. Nhưng cô là một đứa bé chỉ biết phục tùng. Cô che giấu tất cả sau chiếc áo nâu sòng. Có nghĩa là sư cô rất quý cô và dốc lòng cho cô theo con đường Phật Pháp. Bây giờ, tất cả đều đã muộn. Vâng, Diệu Thiện nói đúng. Nhà chùa chỉ dành cho những người biết tu và thích tu. Đấy là tất cả ý nghĩa về đời trong cô bé tuổi 13. Chào cô. Nico giật mình quay ra. Mô Phật, xin lỗi bà tìm ai? Trước mặt Nico là một thiếu phụ khả ái và sang trọng. Chiếc áo dài màu hoàng anh rực rỡ cũng không thể lấn át được nỗi buồn trong đôi mắt bà ta. Một thiếu phụ có học thức chưa đến 40 tuổi. Nico thấy đôi mắt rất quen, nhưng cô không thể nhớ đã gặp bà ta ở đâu rồi. Cô làm ơn cho tôi hỏi, sư cô Diệu Phát. Xin lỗi, bà là dì của sư cô? Thiếu phụ bối rối. Tôi là cháu. Thế thì xin bà báo rõ, sư cô Diệu Pháp đã bị giáo hội Phật giáo thành phố chuyển sang chùa khác, và dường như bà không còn làm trụ trì nữa. Thế chuyển từ bao giờ ạ? Hơn tháng nay thôi. Giáo hội phát hiện sư cô thâm lạm tiền công quả. Nay mai sẽ có một sư cô khác đến thế chân trụ trì. Người thiếu phụ dường như không đứng vững. Bà xoay người ngồi bệt xuống thềm gạch. Đến phiên Nico Diệu Hòa bối rối. Bà sao thế?
Tôi...
Lúc này bà òa khóc. Tôi có đứa con gái ký gửi cho sư cô Diệu Phát cách đây 10 năm tại chùa này. Nó tên Nguyệt Quế.
Nico chớp mắt. Đúng rồi, cô dìu người thiếu phụ vào chùa. Chúng ta vào trong nói chuyện.
Sau đây là lời tự bạch của người mẹ. Tôi vừa ở nước ngoài về sau một chuyến đi dài 10 năm. Ngày ấy, tôi lỡ ký thác đời mình cho một người chưa phải là chồng, và ông ta không xứng đáng. Tôi nuôi con, nghèo khổ, bế tắc. Cháu được 3 tuổi, tôi gặp một người. Vâng, anh ấy là nhà tôi bây giờ. Chúng tôi phải ra nước ngoài làm ăn, nên buộc bỏ cháu lại.
Và bây giờ bà muốn sinh lại cháu?
Thiếu phụ mừng rỡ. Vâng, cháu còn ở đây phải không? Cô làm ơn giúp tôi.
Nico lạnh lùng.
Cháu có cha mẹ nuôi.
và tiếc quá bà ạ. À. Cháu chỉ mới ra đi theo cha mẹ mình cách đây 8 tháng thôi. Cha mẹ nuôi cháu ở đâu? Xin cô làm ơn. Thật tình, người ta cũng không cho nhà chùa biết điều này. Nico buộc miệng định nói thêm. Cháu có hứa sẽ trở lại thăm chùa, nhưng lại thôi. Bất chấp lý do gì, Nico cũng không chấp nhận chuyện mẹ bỏ con mình. Thiếu phụ khóc thành tiếng.
Tôi biết, tôi vô cùng có lỗi với con gái. Nico có cách nào giúp tôi?
Im lặng. Nico Diệu Hòa tưởng ra chuyện mình đang là cô giáo trên bục giảng. Ký ức bị xóa nhòa tất cả. Và cô cũng bật khóc. Lấy khăn tay, chấm nước mắt. Người thiếu phụ bước ra góc sân chùa vắng lặng. Nơi đó có gốc ngọc lan ngát hương. Chiếc ghế xích đu xinh xắn ngày nào, với những móc sắt tróc sơn đã hoen rỉ bởi thời gian.
Trời ơi, con tôi!
Bà cầm lấy con búp bê đính bằng hạt cườm bị treo toàn ten trên xích đu. Búp bê đã cũ, nhưng không cũ lắm. Đủ để hiểu nó bị treo chưa được lâu lắm. Và người thiếu phụ chợt hiểu rằng đó là một lời hẹn. Lời hẹn để lại của con gái tại nơi ngày xưa nó bị mẹ bỏ rơi. Nico Diệu Hòa cũng kịp ra đến nơi chứng kiến. Phải, đây là góc vườn riêng của Diệu Thiện. Suốt ngày cô bé quanh quẩn ở đây. Đúng rồi, ngày ra đi Diệu Thiện đã ghé lại lục lọi cái gì đó rất lâu. Lúc đó Nico ngồi chờ ngoài xe với gia đình Hải Bằng. Nico tưởng nó vào lễ Phật. Người mẹ vuốt ve con búp bê xong bằng hạt cườm trong lòng bàn tay. 10 năm hơn nhưng búp bê vẫn còn nguyên vẹn. Ngày còn ở với mẹ, Nguyệt Quế rất thích món đồ chơi này. Cô bé mang theo bên mình cả khi ngủ. Và ngày ấy, bà mẹ đã dùng búp bê để dỗ con gái mình ngồi lại. Tất cả đều như một cái chớp mắt. Người mẹ khóc với lòng hối hận, còn búp bê thì cứ cười bất chấp mưa nắng và thời gian.